Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Thụy My, Mai Vân và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 9, 2020. Liên Hợp Quốc cảnh báo luật an ninh quốc gia Trung Quốc áp đặt tại Hồng Kông đe dọa nghiêm trọng các quyền tự do căn bản của đặc khu. Khối NATO họp bàn về nghi án nhà đối lập Nga Navalny bị đầu độc, Liên hiệp châu Âu đe dọa trừng phạt Moscow. Tổ chức Y tế Thế giới chính thức mở điều tra về quá trình thế giới đối phó với đại dịch COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến lược đối ngoại của Đức từ chậm thức tỉnh đến thận trọng và tăng tốc. Mục theo dòng thời sự, Trung Quốc không chiêu dụ được châu Âu vì cách hành xử độc đoán. Chuyên mục do Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày. Kính thưa quý vị, theo hãng thông tấn Pháp AFP ngày hôm nay, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo Trung Quốc luật an ninh quốc gia áp đặt tại Hồng Kông là một nguy cơ trầm trọng đe dọa các quyền tự do căn bản của đặc khu. Trong lá thư đề ngày 1 tháng 9, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Kinh không tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế. Luật an ninh quốc gia đặc biệt đe dọa các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, hình sự hóa mọi chỉ trích đối với chính quyền Bắc Kinh. Luật an ninh quốc gia được Trung Quốc áp đặt mà không thông qua Nghị viện Hồng Kông, người dân không hề biết được nội dung trước đó. Luật này trừng phạt các tội danh gọi là nổi dậy, ly khai, khủng bố, thông đồng với thế lực nước ngoài, với các định nghĩa rất mơ hồ, khiến các nhà tranh đấu dân chủ dễ dàng bị quy chụp. Nhiều nước phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, đã lên án luật này. Bắc Kinh cho rằng đó là can thiệp vào công chuyện nội bộ của Trung Quốc. Vẫn liên quan đến Hồng Kông, ngày hôm nay, nhà tỷ phú Lê Chí Anh, tức ông Jimmy Lai, chủ nhân tờ báo đối lập Open Daily, đã được tráng án trong một vụ kiện. Phán quyết của tòa án Hồng Kông có thể khiến Bắc Kinh bực tức vì các thẩm phán Hồng Kông chứng tỏ độc lập qua vụ án này. Từ Hồng Kông, thông tin viên François de Changi cho biết thêm chi tiết.
Ông Lê Chí Anh xác nhận, vâng, tôi đã được tráng án, đó là một dấu hiệu tốt. Điều này cho thấy, dù bị chính trị hóa, thì vẫn còn các thẩm phán làm tốt công việc của mình mà không bị ảnh hưởng. Ông chủ báo Apple Daily bị một phóng viên của tờ báo cạnh tranh là Oriental Daily cáo buộc đã đe dọa người này trong một vụ tranh cãi hồi năm 2017. Theo đó, ông Lê Chí Anh không chỉ thóa mạ mà còn dọa sẽ làm cho khốn đốn. Dựa trên các video và lời chứng trong phiên tòa, thẩm phán cho rằng các cáo buộc trên không có cơ sở. Đó chỉ là giây phút giận dữ của ông Lê Chí Anh đối với nhà báo đã nhìn nhận là có nhiệm vụ theo dõi ông thường xuyên trong suốt 3 năm trời trước khi xảy ra sự việc. Thẩm phán cũng ghi nhận là nguyên đơn không có khả năng trả lời những câu hỏi đơn giản trong phiên tòa, gây nghi ngờ về sự khả tính. Phán quyết của tòa được vỗ tay hoan nghênh, trong khi bên ngoài tòa án, một số người thân Bắc Kinh tụ tập lại hô hào Lê Chí Anh phải vào tù.
France de Changi, Hong Kong, RFI.
Về tình hình Biển Đông, chính quyền Trung Quốc tiếp tục phản ứng gay gắt với Mỹ. Ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phụ trách châu Á gọi Hoa Kỳ là kẻ gây rối trong khu vực và kêu gọi các nước ASEAN không ủng hộ các nỗ lực can dự vào khu vực của Washington. Báo Hồng Kông South China Morning Post cho hay, trong một hội thảo quốc tế do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức hôm qua qua mạng, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông La Chiếu Huy đã khẳng định Hoa Kỳ là nguồn gốc của các vấn đề ở Biển Đông. Ông La Chiếu Huy, cựu đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ, cũng đả kích các đồng minh và đối tác của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ủng hộ lập trường của Washington về Biển Đông và trong nhiều tranh chấp khác. Báo Hồng Kông South China Morning Post ghi nhận, theo nhiều nhà quan sát, thì các tuyên bố quá cứng rắn nói trên của lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc rất có thể gây phản tác dụng. Hơn một tuần trước ngày Diễn đàn An ninh khu vực ARF, Diễn đàn An ninh châu Á thường niên do khối ASEAN đăng cai tổ chức, Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục có các tuyên bố mạnh mẽ về các hồ sơ lớn của khu vực. Cũng ngày hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell, đã tố cáo việc Trung Quốc thao túng lưu lượng sông Mekong, khiến mức nước sông xuống thấp kỷ lục là một thách thức trực tiếp đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong một thảo luận do Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu của Singapore tổ chức. Ông David Stilwell cho biết có thể sẽ đưa vấn đề này vào bàn luận trong hội nghị bộ trưởng đối tác Mekong với Mỹ vào năm nước hạ nguồn khai mạc vào tuần tới. Theo một thẩm định của tổ chức Ice on Earth có trụ sở tại Hoa Kỳ hồi tháng 4 năm nay thì các con đập của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong giữ lại tổng cộng 47 tỷ mét khối nước, làm biến đổi hoàn toàn dòng chảy ở hạ lưu, bức tử dòng sông nơi sinh sống của 60 triệu cư dân Đông Nam Á. Áp lực phương Tây với Nga gia tăng, khối NATO họp hôm nay tại Bruxelles. Hãng tin AFP trong bản tin tối hôm qua cho biết một phát ngôn viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương thông báo là hồ sơ nhà đối lập Nga bị đầu độc sẽ được thảo luận tại hội nghị của khối. Trong cuộc trả lời báo giới trưa ngày hôm qua, Tổng thư ký khối NATO vẫn chưa cho biết cụ thể về nội dung cuộc họp cấp đại sứ này. Ngày hôm qua, chính quyền Đức đã thông báo với 29 thành viên NATO về các bằng chứng rõ ràng là nhà đối lập 44 tuổi, đối thủ số 1 của Tổng thống Putin, bị đầu độc bằng chất Novichok. Đây là một chất độc thần kinh do giới quân sự kiểm soát, đã từng được sử dụng vào năm 2018 trên lãnh thổ Anh Quốc trong vụ mưu sát cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. Ngày hôm qua, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu ra thông cáo yêu cầu chính quyền Nga làm mọi việc trong khả năng để tiến hành minh bạch một cuộc điều tra đầy đủ về vụ ám sát này. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu ông Joseph Stoltenberg nhấn mạnh là Liên hiệp châu Âu kêu gọi một phản ứng quốc tế phối hợp và sẽ xem xét có các biện pháp thích ứng, kể cả trừng phạt. Liên hiệp châu Âu kêu gọi Liên bang Nga hợp tác đầy đủ với tổ chức cấm vũ khí hóa học để bảo đảm có một cuộc điều tra không thiên vị. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo châu Âu nêu ra khả năng trừng phạt Nga trong nghi án nhà đối lập bị đầu độc. Ngày hôm qua, tổ chức cấm vũ khí hóa học cho biết là rất quan ngại sau tuyên bố chính thức của Berlin về việc nhà đối lập bị đầu độc bằng chất Novichok và thông báo sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia thành viên làm sáng tỏ vụ việc khi được yêu cầu. Riêng tại Đức, áp lực gia tăng buộc chính quyền thay đổi chính sách với Moscow. Thông tin viên Nathalie Vexier tường trình từ Berlin.
Condamnation et distanciation politique, dépendance énergétique, la politique russe de l'Allemagne.
Tuy lên án về chữ khoảng cách về chính trị, nhưng lại phụ thuộc về năng lượng. Nước Đức vốn duy trì một chính sách đi chơi với Nga. Cộng hòa Liên bang Đức phụ thuộc vào khí đốt của Nga kể từ thời Thủ tướng Willy Brandt và chính sách hướng đông của ông trong những năm 70. Lập trường chủ đạo của Berlin trong quan hệ với Moscow là bình thường hóa. Chính sách này tiếp tục được tất cả những người kế nhiệm Thủ tướng Brandt theo đuổi, dù là ông Kohl, Schröder hay bà Merkel. Tuy nhiên, lập trường này ngày càng bị phản đối tại Đức kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea, cũng như liên tục xảy ra các vụ đầu độc nhắm vào những nhà đối lập với Tổng thống Nga Putin. Giờ đây, một trong những người đối lập tiềm năng của Thủ tướng Merkel là chính trị gia Norbert Röttgen, một chuyên gia về ngoại giao thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đã yêu cầu Berlin chấm dứt việc phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Chủ tịch của Diễn đàn An ninh Munich, ông Wolfgang Ischinger, cũng đòi hỏi như vậy. Tranh luận đã bắt đầu và cuộc tranh luận hứa hẹn sẽ quyết liệt. Tại Đức, có nhiều nhóm vận động hành lang của Nga hoạt động trong giới doanh nhân, cũng như trong các đảng phái chính trị, từ đảng cực hữu cho đến đảng xã hội dân chủ, cũng như đảng bảo thủ, đặc biệt là trong phe bảo thủ bang Bayern.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Về phần mình, ngày hôm qua, Moscow một lần nữa bác bỏ mọi khả năng nhà nước Nga can dự vào một vụ đầu độc như vậy và kêu gọi phương Tây không đưa ra các cáo buộc vội vã. Về tình hình Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày hôm qua đã thay thế Giám đốc Cơ quan An ninh KGB bằng nhân vật được cho là thân Moscow vào đúng ngày tiếp đón Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Minsk. Ông Lukashenko cũng thay thế Thư ký Hội đồng An ninh Belarus và người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Nhà nước. Loan báo này được đưa ra nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, quan chức cao cấp nhất từ trước đến nay của Nga đến thăm Belarus kể từ khi phong trào phản kháng nổ ra tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Chủ nhật tuần vừa qua, mấy chục ngàn người Belarus tiếp tục xuống đường phản đối việc ông Lukashenko tái đắc cử bị cho là gian lận, thay vì đối thoại với đối lập, Tổng thống quay sang Nga tìm sự ủng hộ. Cho đến nay, Tổng thống Lukashenko luôn từ chối đề nghị hội nhập kinh tế chính trị với Nga, mà theo ông là nhằm biến Belarus thành một nước chư hầu. Nhưng ngày hôm qua, Tổng thống Lukashenko tuyên bố Nga và Belarus là hai nước anh em, đã thỏa thuận được về nhiều chủ đề mà trước đó không tìm được đồng thuận. Về phía Thủ tướng Nga đã nói rằng có những tiến bộ đạt được chủ yếu về tương lai một liên minh Nga-Belarus. Theo nhà phân tích Mark Galeotti ở London, thì quyết định thay thế Giám đốc KGB Valery Vakunchik bằng ông Ivan Tekten có thể là do áp lực từ Nga. Ông Vakunchik luôn kịch liệt chống việc can thiệp của Nga, còn ông Tekten có quan điểm rất tốt với cơ quan an ninh Nga. Về bầu cử Hoa Kỳ, ứng cử viên Biden đến Kenosha thăm gia đình nạn nhân Jacob Blake. Jacob Blake, người Mỹ da đen ở Kenosha bang Wisconsin, đã bị cảnh sát bắn 7 phát vào lưng ra khỏi khoa hồi sức. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden ngày hôm qua đã đến tận nơi thăm hỏi gia đình nạn nhân và loan báo như trên 2 ngày sau chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Từ Washington, thông tin viên Ann Cockpe gửi về bài tường trình.
The words of a president matter. Les mots d'un président comptent, entame Joe Biden avant d'assonner Donald Trump.
Ông Joe Biden cho rằng những lời nói của Tổng thống là quan trọng và cáo buộc Donald Trump đã hợp pháp hóa mặt tối của con người. Ngồi trên một chiếc ghế đơn sơ trong nhà thờ, ứng cử viên dân chủ lắng nghe những lời kể của cư dân thành phố bị chấn động bởi những gì đã xảy ra cho Jacob Blake và những vụ nổi dậy đã làm cho Kenosha bốc cháy. Rồi ông đứng dậy, vẫn mang khẩu trang, tuyên bố: "Tôi không thể đặt mình vào chỗ của các phụ huynh da đen, không biết được con mình còn sống vào cuối ngày hay không." Ông Biden kể lại cuộc gặp với gia đình Black: "Sau khi ra khỏi máy bay, tôi trải qua một tiếng đồng hồ với gia đình. Tôi cũng có dịp nói chuyện qua điện thoại với Jacob khoảng 15 phút. Anh ấy đã được ra khỏi khoa hồi sức. Anh nói rằng không gì có thể hạ gục được anh, và dù có thể đi lại được hay không, thì anh vẫn không ngừng tranh đấu." Luật sư của gia đình bình luận về chuyến thăm của ứng cử viên dân chủ: "Joe Biden đã chứng tỏ tình người đối với Jacob, coi anh ấy như một người đáng tôn trọng, một cách để nhấn mạnh sự khác biệt với Donald Trump khi thăm Kenosha hai ngày trước đó đã không yêu cầu gặp gỡ gia đình Blake."
Anne Corpé, Washington, RFI.
Vẫn liên quan đến tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua một lần nữa lại kêu gọi cử tri đến phòng phiếu vào tháng 11. Cho dù đã bỏ phiếu qua thư tín trước đó. Trong một cuộc meeting ở Pennsylvania, một bang quan trọng trong kỳ bầu cử tổng thống, ông Trump cáo buộc phe dân chủ mưu toan lũng đoạn qua việc bỏ phiếu bằng thư. Theo Tổng thống Mỹ, thì cho dù đã gửi phiếu bầu, cử tri vẫn có thể đích thân đến phòng phiếu cho chắc chắn. Nếu hệ thống hoạt động tốt thì họ sẽ không thể bầu tiếp. Tuy nhiên, bỏ phiếu hai lần là bất hợp pháp. Trưởng lý tiểu bang Bắc Carolina thuộc đảng Dân Chủ tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến khích cử tri vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tổng thống biện minh là ông Trump đã nói rõ việc này chỉ nhằm kiểm tra xem lá phiếu của cử tri đã gửi đến có được tính đến hay không, và nếu không thì mới trực tiếp bỏ phiếu tại chỗ. Về đại dịch COVID-19, ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tiến hành điều tra về phương thức thế giới đối phó với đại dịch khiến hơn 860.000 người chết. Tổ chức Y tế Thế giới hứa minh bạch hoàn toàn về các hồ sơ liên quan. Tháng 5 vừa qua, hội nghị toàn thể các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới thống nhất về nguyên tắc sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về đại dịch, một trong các khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất với nhân loại, nhằm rút ra các kinh nghiệm cho tương lai. Tháng 7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo lập Ủy ban đánh giá độc lập. Hơn 120 chuyên gia khắp nơi trên thế giới đã ứng cử vào Ủy ban này. Danh sách 11 thành viên của Ủy ban đánh giá độc lập được công bố ngày hôm qua. Theo AFP, trong danh sách này có chuyên gia về SIDA người Pháp Michel Kazatskin, cựu Ngoại trưởng Anh David Miliband, cựu Tổng thống Mexico Ernesto Zedillo, chuyên gia Trung Quốc về các bệnh hô hấp bác sĩ Trung Nam Sơn, v.v. Các chuyên gia sẽ trình báo cáo sơ bộ đầu tiên vào tháng 10 tới trước khi đệ nạp báo cáo cuối cùng vào tháng 5 năm tới. Trong việc tổ chức đối phó toàn cầu với đại dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới bị rất nhiều chỉ trích, đặc biệt trong giai đoạn đầu tiên, bị cáo buộc là đã chậm trễ trong việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, chỉ được đưa ra vào ngày 30 tháng Giêng, trong lúc dịch bệnh đã được phát hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái. Tổ chức này cũng bị phê phán là đưa ra nhiều khuyến cáo mâu thuẫn liên quan đến con đường lây truyền virus hay việc đeo khẩu trang. Định chế quốc tế này cũng bị dư luận lên án tỏ ra quá mức dễ dãi với Trung Quốc. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump nhiều lần tố cáo Tổ chức Y tế Thế giới là con rối trong tay Bắc Kinh. Chuyên gia về SIDA người Pháp, ông Michel Kazatskin, thành viên trong Ủy ban đánh giá độc lập về đại dịch, cũng từng chỉ trích mạnh mẽ về điểm này. Vẫn liên quan đến đại dịch COVID-19, ít nhất 7.000 nhân viên y tế trên toàn thế giới đã đánh đổi tính mạng của mình để chăm sóc người nhiễm virus corona chủng mới. Số liệu được Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu ra ngày hôm qua, tăng hơn gấp đôi so với con số 3.000 hai tháng trước đó.
Mexico đứng đầu về số nhân viên y tế qua đời trong đợt dịch COVID-19 với ít nhất 1.300 ca, tiếp theo là Hoa Kỳ, Anh hay Brazil. Ông Stephen Coben, phụ trách chương trình công bằng xã hội và kinh tế của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đánh giá đây là một cuộc khủng hoảng có quy mô lớn vì có hơn 7.000 nhân viên y tế chết khi cố gắng tìm cách cứu sống những người khác. Dĩ nhiên, đây chưa phải là con số đầy đủ, thiếu chính xác, trừ trường hợp Mexico do quốc gia Trung Mỹ này thống kê chi tiết. Virus corona đã khiến hơn 865.000 người thiệt mạng và 26,1 triệu người bị nhiễm trên khắp thế giới. Ấn Độ có số ca lây nhiễm trong vòng một ngày cao nhất thế giới với gần 84.000 trường hợp, theo số liệu ngày hôm qua mùng 3 tháng 9 được AP trích dẫn, nâng tổng số người bị nhiễm lên thành 3,85 triệu, chỉ đứng sau Mỹ có 6,1 triệu ca và Brazil hơn 4 triệu ca. Còn số thống kê những ngày gần đây dường như có dấu hiệu khích lệ cho Brazil. Trước tiên là số ca tử vong hàng ngày đã giảm bớt dưới ngưỡng 1.000 so với những ngày trước đây. Bộ Y tế tỏ ra lạc quan, nhưng giới chuyên gia thì thận trọng vì cho rằng vẫn còn quá sớm và quá ít. Tại Pháp, virus corona lây lan rộng trở lại sau mùa hè và người dân đi làm trở lại. Ngày hôm qua mùng 3 tháng 9 là ngày thứ hai liên tiếp, Pháp có thêm hơn 7.000 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ và 23 tỉnh vẫn bị xếp vào tình trạng nguy cơ cao, trong đó có Paris.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Paris lấy làm tiếc về việc Mỹ trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm qua tuyên bố việc Hoa Kỳ trừng phạt trưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế Fatou Bensouda là một sự tấn công mạnh mẽ vào tòa án này và đặt lại vấn đề về độc lập tư pháp. Ông kêu gọi Washington rút lại quyết định trên. Hồi tháng 3, bà Bensouda đã cho phép mở điều tra về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở Afghanistan, chủ yếu nhắm vào quân viễn chinh Mỹ.
Đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương đề nghị Washington lập căn cứ quân sự. Quần đảo đã yêu cầu Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình tại khu vực mà Washington cố gắng ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Ngoài quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, đảo Palau còn là một trong 4 quốc gia ở Thái Bình Dương công nhận Đài Loan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chiến lược đối ngoại của Đức từ chậm thức tỉnh đến thận trọng và tăng tốc.
Đức có thể sử dụng vũ khí kinh tế và khí đốt để trừng phạt Nga sau khi khẳng định nhà đối lập Navalny bị đầu độc bằng chất Novichok. Berlin cũng gián giọng với Bắc Kinh về những tham vọng hàng hải và yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông khi công bố những đường lối chỉ đạo về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương hôm 2 tháng 9 vừa qua. Trong văn bản 72 trang này, Đức cho rằng quyết định của Tòa trọng tài Thường trực La Hay ngày 12 tháng 7 năm 2016 có tầm quan trọng mang tính quyết định. Những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông không dựa trên bất kỳ cơ sở luật pháp nào. Đức khẳng định tầm quan trọng sống còn của những tuyến đường biển thương mại vì vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương chiếm đến 20% ngoại thương của Đức và khối lượng hàng hóa trao đổi với vùng này đã tăng gần gấp đôi trong vòng 15 năm trở lại đây. Vì vậy, Berlin sẽ tham gia nhiều hơn ở mọi cấp độ vào vấn đề an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng vẫn đề cao đối thoại giữa các bên liên quan để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và xung đột. Hai sự kiện quan trọng diễn ra chỉ trong vòng vài ngày đầu tháng 9 năm 2020 cho thấy Đức và rộng hơn là Liên hiệp châu Âu đang tìm cách khẳng định vai trò trên trường quốc tế, không còn muốn bị kìm kẹp giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Thực ra, tạp chí Anh The Economist từng cảnh báo ngay từ tháng 6 năm 2013 rằng mối nguy hiểm hiện nay cho châu Âu không phải là do sự lãnh đạo của Đức quá mạnh mà là do quá yếu. Sau khi hai lần đẩy châu Âu vào chiến tranh, Đức duy trì chính sách thịnh vượng về kinh tế, khiêm nhường về chính trị. Điều này giải thích tại sao Đức luôn đóng vai trò lu mờ trong những hồ sơ quốc tế quan trọng, ví dụ như trong cuộc nội chiến Syria. Cuộc khủng hoảng di dân chủ yếu từ cuộc nội chiến Syria có lẽ đã thức tỉnh chính quyền Berlin và nhận ra rằng phải ổn định các khu vực phụ cận tại phía đông châu Âu và ở châu Phi. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich vào tháng 2 năm 2014 của Tổng thống Đức lúc bấy giờ, Đức phải đóng góp nhiều hơn và can thiệp sớm hơn để tránh những cuộc xung đột, có lẽ đã mở đường cho chính sách đối ngoại và an ninh của các nhà lãnh đạo Đức sau này. Sự kiện tiếp theo là nhà tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng Giêng năm 2017. 4 năm nhiệm kỳ của nhà tỷ phú chỉ gây sứt mẻ trong mối quan hệ ở hai bờ Đại Tây Dương, từ kinh tế đến an ninh. Chính sách đoạn tuyệt của Tổng thống Trump, đặc biệt là tại Trung Đông, khiến châu Âu hiểu ra rằng tuyệt đối phải đóng vai trò năng động hơn, theo giải thích của Constance Stenzel-Müller thuộc Viện Brookings. Chính quyền Berlin tự tin tham gia vào hồ sơ Libya, một trong những cửa ngõ di dân vào châu Âu, với một ưu thế mạnh hơn cả vũ khí và tiền mà không cường quốc liên quan nào có được, đó là tính chính đáng, vì Đức không tham gia vào cuộc chiến Libya, theo nhận định trên Twitter ngày 16 tháng Giêng năm 2016 của Ngoại trưởng Sigmar Gabriel. Trong cương vị Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu cho đến hết năm 2020, Đức đang xử lý một loạt hồ sơ quan trọng như căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp ở Đông Địa Trung Hải, giải quyết khủng hoảng chính trị Belarus cùng với Nga thông qua Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, thỏa thuận thương mại với Anh Quốc hậu Brexit, tái thúc đẩy kinh tế sau dịch COVID-19 hay Hiệp định Đầu tư Công bằng với Trung Quốc, v.v. sự năng động trong những tuần gần đây của Đức được nhận thấy rõ hơn sau cuộc họp giữa Thủ tướng Angela Merkel với Tổng thống Emmanuel Macron tại khu nghỉ hè Brégançon của nguyên thủ Pháp. Kết quả là hai nước đầu tàu châu Âu tăng cường hợp tác. Theo nhận định của Samuel Faure thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, thậm chí có thể coi là có sự phân chia công việc tại đồng địa Trung Hải, Paris lo phần quân sự, Berlin phụ trách ngoại giao. Lý do cuối cùng là bà Angela Merkel sẽ kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư vào mùa thu năm 2021 và sẽ không ra tranh cử thêm nhiệm kỳ mới. Bà không còn nhiều thời gian để ghi lại dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp chính trị. Có thể như trường hợp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được chuyên gia Charles Tenenbaum thuộc trường khoa học chính trị Sciences Po ở Lille nêu làm ví dụ. Ông nói Nicolas Sarkozy đã tận dụng chức chủ tịch của Pháp tại Liên hiệp châu Âu năm 2008 để đề xuất hòa giải giữa Georgia và Nga.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài phát thanh quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách với chủ đề xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Pháp, các cơ sở xét nghiệm quá tải do nhu cầu du lịch mùa hè. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Trung Quốc không chiều dụ đường châu Âu vì cách hành xử độc đoán, chuyên mục do Mai Vân biên soạn trọng nghĩa trình bày.
Những lời đe dọa như vậy không có chỗ đứng ở đây. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị ngày 1 tháng 9 vừa qua tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã không ngần ngại lên tiếng nhắc nhở như trên. Đến từ một nước nổi tiếng về thái độ mềm mỏng với Trung Quốc, tuyên bố của Ngoại trưởng Đức là dấu hiệu mới nhất cho thấy là chuyến công du 8 ngày của ông Vương Nghị nhằm chiêu dụ 5 nước châu Âu đã không mấy thành công, nếu không muốn nói là thất bại. Trong bài phân tích, Đức chọn một chiến lược cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Nhật báo Kinh tế Pháp Lysico ngày 3 tháng 9 đã nêu bật chuyển biến lập trường được bộc lộ công khai của cường quốc số 1 châu Âu, để cho thấy là Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả của đường lối ngoại giao lỗ mãng và độc đoán được thấy trong những tháng gần đây.
Lời đe dọa thô bạo của Ngoại trưởng Trung Quốc đối với Cộng hòa Séc, một thành viên của Liên hiệp châu Âu, đã được Ngoại trưởng Đức nhắc nhở một cách thẳng thắn khi tiếp ông Vương Nghị.
Theo Lysico, Ngoại trưởng Trung Quốc quả là đã có một hành động khiêu khích quá mức, làm tiêu tan chiến dịch quyến rũ châu Âu của ông, khi đe dọa Cộng hòa Séc là sẽ bị những đòn trả đũa dữ dội từ phía Bắc Kinh, vì đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Tại Berlin, trung thành với thái độ ngạo mạn được thấy trong những tháng gần đây, Ngoại trưởng Vương Nghị đã cực lực đả kích việc Chủ tịch Thượng viện Séc đi thăm Đài Loan. Điều bất ngờ là Ngoại trưởng Đức đã trực tiếp đáp trả. Chúng tôi, người châu Âu, luôn hành động trong sự hợp tác chặt chẽ. Chúng tôi luôn dành cho các đối tác sự tôn trọng và chúng tôi cũng chờ đợi điều tương tự nơi họ. Và ông Heiko Maas kết luận, những lời đe dọa như vậy không có chỗ đứng ở đây. Đối với Lysenko, cho đến nay, trong quan hệ với Trung Quốc, Đức luôn ưu tiên cho việc phát triển giao thương hơn là chú ý đến các vấn đề nhân quyền. Thế nhưng, chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, việc gia tăng bóp nghẹt Hồng Kông hay những nỗ lực phá hoại sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu trong mùa dịch COVID-19 vừa qua đã khiến cho Berlin nghĩ rằng chiến lược của mình không hiệu quả, thậm chí còn đẩy chủ quyền kinh tế chính trị của Đức vào vòng nguy hiểm.
Thái độ nghi kỵ của Berlin đối với Trung Quốc cũng được Ngoại trưởng Đức biểu lộ trên một hồ sơ mà Bắc Kinh rất mong muốn thúc đẩy, đó là ký kết một thỏa thuận bảo vệ đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc.
Trong suốt vòng công du châu Âu vừa kết thúc, ông Vương Nghị luôn ca ngợi chủ nghĩa đa phương mà theo ông đang bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chà đạp nhưng lại được Trung Quốc và Liên Âu bảo vệ. Do đó tại Đức, cường quốc hàng đầu của châu Âu hiện là chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu. Ngoại trưởng Trung Quốc đã nhắc lại quan điểm chống Mỹ và bày tỏ mong muốn về một quan hệ tốt hơn, ổn định và chính chắn hơn với Liên hiệp châu Âu, cũng như việc tăng cường hợp tác song phương Đức-Trung Quốc. Trên vấn đề này, ông Heiko Maas không ngần ngại trả lời rằng Liên hiệp châu Âu sẽ không cho phép mình trở thành món đồ chơi trong cuộc tranh đua đại cường quốc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Gợi lại vấn đề tập đoàn Trung Quốc Huawei tham gia vào hệ thống 5G ở Đức, vốn vẫn chưa được quyết định dứt khoát. Ngoại trưởng Maas cũng nhấn mạnh rằng châu Âu không nên lệ thuộc vào cả phía Tây cũng như phía Đông. Trước thái độ lạc quan được ông Vương Nghị phô trương về triển vọng Liên Âu và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận về bảo vệ đầu tư vào cuối năm nay, Ngoại trưởng Đức đã tỏ ra lạnh nhạt hơn. Ông nhấn mạnh xin trích, hai bên còn cần phải xích lại gần nhau nhiều hơn nữa.
Chẳng Berlin trong chuyến thăm châu Âu của Ngoại trưởng Trung Quốc như vậy đã kết thúc không như Bắc Kinh mong muốn. Theo các nhà quan sát phương Tây, nhìn chung, cả vòng công du châu Âu kết quả rất ít ỏi.
Chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 2 tháng 9 đã không ngần ngại khẳng định vòng công du châu Âu của Ngoại trưởng Trung Quốc rốt cuộc chỉ có kết quả nửa vời. Theo tác giả bài phân tích, chuyến thăm 5 nước Ý, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức của ông Vương Nghị đã diễn ra trong bối cảnh phương Tây ngày càng bất bình trước cung cách hành xử của Bắc Kinh từ lúc đại dịch COVID-19 bùng lên ở Vũ Hán rồi lan rộng ra khắp thế giới. Chuyến đi có thể được xem là nhằm hạn chế thiệt hại trước những lời chỉ trích về cách Bắc Kinh xử lý dịch COVID-19 và nhất là tìm cách ngăn chặn, tránh việc lập trường cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc vượt Đại Tây Dương để lan qua Tây Âu.
Thế nhưng, tại tất cả những nước ông đi qua, thông điệp của Ngoại trưởng Trung Quốc đều bị nhiễu do cách hành xử của Trung Quốc tại Tân Cương, Hồng Kông, bị đánh giá là coi thường các quyền căn bản của con người, cũng như luật quốc tế.
Tại Ý, nước G7 duy nhất đã đồng ý tham gia sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Ngoại trưởng Luigi Di Maio, một người được biết đến là rất có thiện cảm với Bắc Kinh, đã mô tả cuộc gặp song phương với ông Vương Nghị như là rất có kết quả. Ông nêu ý định khởi động lại công cuộc đối tác chiến lược và kinh tế với Trung Quốc. Thế nhưng, ông Di Maio cũng nói thêm là các vấn đề tự trị, tự do và các quyền của người Hồng Kông phải được tôn trọng. Các quan ngại về nhân quyền cũng bám theo ông Vương Nghị đến Hà Lan, nơi Ngoại trưởng Stef Blok cũng nêu lên vấn đề Hồng Kông và chính sách của Bắc Kinh ở Tân Cương. Tại Pháp cũng thế, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhắc nhở vấn đề Hồng Kông và Tân Cương với ông Vương Nghị. The Diplomat kết luận, mặc dù công cuộc đối tác kinh tế với Trung Quốc rất có giá trị đối với các nước châu Âu, các vấn đề nhân quyền ở Hoa Lục và ở các vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc không còn bị Bruxelles gạt ra bên lề nữa. Theo phân tích của chuyên gia Teresa Falung thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nga, Châu Âu và Châu Á tại Bruxelles, thì quan hệ Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc sẽ tiếp tục khó khăn. Dịch COVID-19, nhân quyền và dư luận ngày càng ít thiện cảm với Trung Quốc ở châu Âu, có thể buộc giới lãnh đạo châu Âu xét lại xem quan hệ thế nào là tốt nhất với Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Liên Hợp Quốc cảnh báo luật an ninh quốc gia Trung Quốc áp đặt tại Hồng Kông đe dọa nghiêm trọng các quyền tự do căn bản của đặc khu. Khối NATO họp bàn về nghi án nhà đối lập Nga Navalny bị đào độc. Liên Hiệp Châu Âu đe dọa trừng phạt Moscow. Tổ chức Y tế Thế giới chính thức mở điều tra về quá trình thế giới đối phó với đại dịch COVID-19. Mục mỗi ngày một sự kiện, chiến lược đối ngoại của nước Đức từ chậm thức tỉnh đến thận trọng và tăng tốc. Mục theo dòng thời sự, Trung Quốc không chiêu dụ được châu Âu vì cách hành xử độc đoán, Mai Vân biên soạn trọng nghĩa trình bày. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trong quan hệ với Nga và Trung Quốc, dường như Tây Phương đang ở thế thượng phong. Báo chí Pháp, qua các bài phân tích, vụ đầu độc nhà đối lập Nga Alexei Navalny cho đến quan hệ với Bắc Kinh đều cùng một chiều hướng. Hai nhà nước độc tài này lộ dần các nhược điểm tai hại. Khi Moscow giả điếc trong vụ Alexei Navalny, phương án B của Kremlin ở Belarus, dấu hiệu gió đổi chiều trong quan hệ Đức-Nga, kế hoạch phục hưng kinh tế 100 tỷ đầy tham vọng của Pháp là các chủ đề tràn ngập các trang báo hôm nay. Nhưng trước hết, trang ý kiến của Le Monde dành cho hai chuyên gia địa chiến lược Walter Lohmann và Valery Nikke phân tích vì sao châu Âu là mô hình tương lai của nhân loại chứ không phải là Trung Quốc.
Theo hai tác giả, Tây Phương và mô hình tự do đang suy tàn dường như là chuyện mặc định trong các cuộc tranh luận về tương lai của địa cầu. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cho dù có chậm lại nhưng vẫn vững chắc và che đậy được những khuyết điểm của chế độ với hố sâu bất bình đẳng giữa một bên là tầng lớp đặc quyền, đa số là đảng viên và bên kia là dân chúng sống chết mặc bay.
Mô hình Trung Quốc và chính sách con đường tơ lụa hấp dẫn qua khả năng đầu tư dường như bất tận, cuối cùng sẽ thống trị. Trong khi đó chiến lược, nước Mỹ trước đã của Donald Trump và những lời công kích chống các đồng minh châu Âu, châu Á thân thiết nhất đã củng cố quan điểm của những người so sánh thái độ can thiệp của Mỹ với mối đe dọa Trung Quốc ở tận châu Á xa xôi như nhau và xem chiến tranh thương mại với Bắc Kinh thể hiện cuộc tranh giành quyền thống trị thế giới. Tuy nhiên, khủng hoảng COVID-19 cho phép thẩm định lại phân tích này. Bởi vì thế giới sẽ không xoay trục theo Trung Quốc, đại dịch làm lộ ra những nhược điểm trong lẫn bên ngoài của chế độ, không xứng đáng là một đại cường thứ hai thế giới. Siêu vi xuất hiện và lây nhiễm lan tràn tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một phần vì bản chất và những hạn chế của chế độ. Phản ứng của Bắc Kinh còn cho thấy chế độ tập trung vào một mục đích hẹp hòi là duy trì quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản bằng mọi phương tiện, như là co cụm và ý thức hệ kích động tinh thần dân tộc cực đoan. Do vậy, mới có những hành động phiêu lưu gây hấn từ biên giới Ấn Độ cho đến Biển Đông, từ Hồng Kông cho đến Tân Cương. Những con chó sói trong Bộ Ngoại giao liên tục tung ra những lời tuyên bố hung hăng, mà hệ quả là làm tiêu tan hình ảnh tích cực của Trung Quốc trong mắt những ủng hộ viên trung thành nhất. Đến châu Phi cũng nổi giận. Qua một bức thư ngỏ, đại sứ các nước châu Phi tại Bắc Kinh yêu cầu Trung Quốc phải cải thiện cách đối xử với ngoại kiều Phi Châu. Trung Quốc hiện nay đang đối đầu với khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng cũng như lệ thuộc rất nhiều vào công nghệ nước ngoài. Tổng thống Mỹ Donald Trump hay các quân sư của ông, cho dù có khuyết điểm đến đâu, cũng đã biết rằng chỉ có tương quan lực lượng trong thế thượng phong mới khống chế được chế độ Trung Quốc. Tại châu Á, mô hình dân chủ Tây Phương với những giá trị phổ quát mà Trung Quốc công kích chê bai hiện nay đang chiến thắng về mặt ý thức hệ và thắng ngay trong thế giới Trung Hoa. Ai chưa tin thì hỏi Hồng Kông, Đài Loan là những nhân chứng trong cuộc. Walter Lohmann và Valery Nikke kết luận, đại dịch COVID-19 để lại dấu tích khắp nơi, nhưng nó cũng làm sáng tỏ một vấn đề, đó là thế giới không xoay trục về châu Á với Trung Quốc thống trị. Trong trận chiến thế giới này thì chỉ có châu Âu với những giá trị nhân văn là kẻ chiến thắng, hai tác giả kết luận. Đã đến lúc đón Đài Loan vào hệ thống Liên Hiệp Quốc, đừng để hiến chương Liên Hiệp Quốc thành một tờ giấy vô giá trị. Đó là lời kêu gọi của Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp trong một bài phân tích trên Le Monde mà ông là tác giả. Ngoại trưởng Đài Loan nhấn mạnh vào chính sách quản lý y tế phi thường của hai đảo và kêu gọi toàn cầu hợp tác với nhau mới có thể diệt được COVID-19. Chính trong tinh thần này, Ngoại trưởng Đài Loan yêu cầu cộng đồng quốc tế hãy hỗ trợ cho Đài Loan có một chỗ đứng trong Liên Hiệp Quốc, một quyền tự nhiên, theo hiến chương Liên Hiệp Quốc ngay trong phần dẫn nhập. Xin trích, chúng tôi, nhân dân của Liên Hiệp Quốc quyết tâm tuyên bố đặt niềm tin vào các quyền cơ bản của con người, trong tinh thần bình đẳng giữa nam giới và nữ giới, cũng như giữa các nước lớn và nước nhỏ.
Châu Âu thúc giục Putin trả lời về vụ Alexei Navalny bị đầu độc, tựa của tờ Le Figaro, bị tố cáo thế nhưng Moscow giả điếc, tựa trên tờ Le Monde, giả điếc phủ nhận chuyện Novichok, nhưng Điện Kremlin bấm nút cho các tờ báo thân chế độ tung ra những nghi vấn gây hỏa mù, nào là nạn nhân bị đầu độc tại Đức, nào là Alexei Navalny tự uống thuốc độc, vân vân.
Trong khi đó, tuy lãnh tụ vắng mặt không biết đến bao giờ, bị chính quyền truy bức một cách phi lý, nhưng Le Monde đã ghi nhận đối lập Nga kiên định hơn bao giờ hết. Sắp đến ngày bầu cử địa phương Chủ nhật 13 tháng 9 tới, trong bối cảnh hàng loạt nhà hoạt động bị cấm ra tranh cử, đối lập Nga sử dụng vũ khí từng được, dùng một cách hiệu nghiệm trong cuộc bầu cử địa phương và quốc hội lần trước. Đó là vận động cử tri tẩy chay ứng cử viên của chính quyền, dồn phiếu cho bất cứ một người nào khác cạnh tranh với đảng nước Nga thống nhất và có vị trí tốt nhất. Lạc hòa với tựa, Putin lui về thế thủ nhận định. Putin cố tình nói dối, cho thấy vụ đầu độc này nói lên bản chất nham hiểm của những thế lực cầm quyền tại nước Nga. Từ ngày Putin vào Điện Kremlin, biết bao nhà đối lập bị giết, biết bao người bị lao tù, người thì bị áp lực tinh thần, kẻ bị đánh đập. Chế độ Putin không chịu đựng được khi bị tố cáo tham nhũng. Chế độ này sợ nỗi căm giận của người dân, lâu lâu xuống đường phản kháng và tìm cách không cho họ phát biểu lòng căm giận qua lá phiếu. Trong bài xã luận bài học Navalny, Nhật báo Công giáo cho rằng Putin là kẻ thù chung của các nền dân chủ và tinh thần liên đới châu Âu. Chủ nhân Điện Kremlin sử dụng những đòn tấn công đặc biệt là tuyên truyền giả dối chống châu Âu, nhưng vì lý do địa chiến lược, Pháp và Đức cho đến nay vẫn không dứt khoát chọn lựa giữa hai thái độ, đối thoại hay cứng rắn. Đã đến lúc phải ý thức, bởi vì việc đầu độc Alexei Navalny là cách hành xử cực độ nham hiểm của Nga và có liên quan đến tất cả chúng ta, Lạc Hòa cảnh báo.
Theo Le Figaro, một mặt trận chung được thành lập để buộc Kremlin làm sáng tỏ vấn đề. Riêng tại Đức thì nhiều tiếng nói đề nghị ngưng dự án đường ống dẫn khí đốt Nga-Đức có tên là Bắc Hải Lưu 2, Nord Stream 2.
Một trong những ý kiến có trọng lượng nhất tại Đức là Wolfgang Ischinger, Chủ tịch Diễn đàn An ninh Thế giới Munich, giải thích. Chúng ta không cần xây một bức tường ngăn cách châu Âu với Nga, nhưng cần phải có một con đường trung dung giữa một hành động tẩy chay toàn diện và một cử chỉ ngoại giao để gây áp lực.
Liệu rằng Đức sẽ dùng biện pháp mạnh với Nga hay không? Nếu có, thì những lý do nào báo chí Pháp chỉ ra các tử huyệt của Vladimir Putin?
Theo Liberation, vụ đầu độc Alexei Navalny cũng đầu độc quan hệ Đức-Nga và có thể ảnh hưởng đến dự án ống dẫn khí đốt. Trên thực tế, nhiều công ty quốc tế tham gia đã ngừng hợp tác sau khi có lời đe dọa của Donald Trump coi chừng lãnh hậu quả. Cụ thể là công ty Thụy Sĩ Allseas đã ngừng công tác đặt ống dẫn. Vụ Alexei Navalny cũng có thể làm cho Thủ tướng Đức Angela Merkel đổi lập trường, nhất là trong bối cảnh Berlin không tiêu hóa nổi thái độ tự tung tự tác của tình báo Nga. Cách này đúng một năm, một nhà đối lập gốc Kruja bị bắn chết trong công viên gần phủ Thủ tướng Đức. Thẩm phán điều tra cáo buộc đích danh chính quyền Nga đứng sau vụ ám sát. Thêm vào đó, Hoa Kỳ đã quyết định chặn đứng dự án Bắc Hải Lưu số 2 của Nga để giành thị phần cung cấp năng lượng cho châu Âu, cho nên theo Nhật báo Thiên Thả, đình chỉ dự án ống dẫn khí đốt là lời đe dọa thật sự. Nếu châu Âu gia tăng áp lực với Putin thì đây là lúc thuận lợi. Trong bài Kinh tế Nga dưỡng bệnh trong tình trạng mong manh, Lysenko cho biết dù Tổng thống Nga có khẳng định giới hạn được tác hại của COVID-19, mọi chỉ số kinh tế của Nga đều mang màu đỏ báo động. Đó là chưa kể nhu cầu dầu hỏa trên thế giới giảm sút và trong nước, người dân Nga ngày càng mất tin tưởng ở chế độ. Tháng Giêng năm 2020, tức là năm nay, Putin đổ chính phủ để phát động chiến dịch cải cách kinh tế qua các đại công trình. Nhưng tất cả đều bị đình trệ vì nạn quan liêu cửa quyền và nạn tham nhũng. Tất cả chỉ tiêu đều bị xét lại và hạ thấp. Lời hứa xóa nghèo phải dời đến năm 2030. Trước sức ép của xu hướng kinh tế tự do trong đảng, hồi đầu mùa hè, Putin loan báo sẽ phát động 500 biện pháp và huy động 70 tỷ đô la cho các đại công trình. Nay đã đến đầu thu mà kế hoạch chưa có gì cụ thể. Trong khi đó, thì Moscow trong hồ sơ Belarus muốn nhân cơ hội Tổng thống Lukashenko bị suy yếu, bị dân chống đối để nhanh tay buộc Tổng thống Belarus chấp nhận hợp nhất với nước Nga.
Vừa rồi là mục điểm báo do Tu Anh biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Pháp, các cơ sở xét nghiệm quá tải do nhu cầu du lịch mùa hè. Tạp chí do Thủy Dương phụ trách. Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Ngày Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal thông báo nước Pháp đã vượt ngưỡng 900.000 xét nghiệm tầm soát virus corona trong vòng một tuần. Còn Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết chính phủ đặt mục tiêu nhanh chóng đạt 1 triệu xét nghiệm một tuần. Nhưng ẩn sau những con số gây ấn tượng đó là gì? Nếu như trước đây phải có đơn của bác sĩ hoặc có triệu chứng nhiễm COVID-19 thì bệnh nhân mới được đi xét nghiệm, thì trong thời gian qua, các điều kiện đã được chính phủ nới lỏng dần dần để tạo điều kiện và kích thích người dân chủ động đi xét nghiệm đại trà, nhất là trong trường hợp có triệu chứng bệnh hoặc đã tiếp xúc trực tiếp với người được xác nhận nhiễm virus corona. Chi phí 54 euro cho một xét nghiệm PCR cũng được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Khách quan mà nói thì chính phủ Pháp đã có rất nhiều nỗ lực để cải thiện khả năng xét nghiệm tầm soát COVID-19. Điển hình nhất là việc lập thêm các cơ sở xét nghiệm di động miễn phí không cần đặt hẹn trước, chẳng hạn ở các nhà tập thể thao. Riêng tại vùng Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận, Giám đốc Cơ quan Y tế vùng ARS, ông Nicolas Peugeot cho biết khả năng xét nghiệm virus corona đã tăng gấp 3 lần trong vòng 3 tháng, với tổng cộng 590 điểm lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, nhà chức trách còn mở rộng nhóm nhân viên y tế được quyền lấy mẫu xét nghiệm sang cả giới sinh viên y khoa, y tá, hộ lý, lính cứu hỏa, cứu hộ. Mở tổng đài riêng tạo thuận lợi cho việc đăng ký xét nghiệm được nhanh chóng thực hiện trong vòng 24 giờ. Trên đài France 3, nhiều người đi xét nghiệm giải thích lý do.
Tôi hơi bị ho rồi toát mồ hôi. Tôi có vài triệu chứng nhỏ nhiễm COVID. Thực ra là cũng chưa chắc là đã là COVID-19, nhưng ít ra thì cũng là để kiểm tra.
Chúng tôi đã tiếp xúc với một người mới được xác nhận là dương tính với COVID-19. Chúng tôi ý thức được về nguy cơ nhiễm bệnh, cũng là vì công việc của chúng tôi và là để bảo vệ những người khác.
Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản, nhất là tại vùng Paris, nơi có mật độ dân cư cao và cũng là vùng đỏ với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất nước Pháp. Ngay từ giữa tháng 7, khi nước Pháp vẫn chưa đạt chỉ tiêu 700.000 xét nghiệm một tuần, Giám đốc ARS vùng Paris đã nói đến tình hình rất căng thẳng tại các trung tâm xét nghiệm. Một khách hàng than phiền.
Việc này khiến tôi mất cả ngày, nhưng tôi bắt buộc phải làm như thế. Tôi đã gọi đến nhiều cơ sở xét nghiệm gần nhà nhưng tất cả đều đã kín chỗ, cần phải đợi đến tuần sau. Cơ sở xét nghiệm này là nơi duy nhất không yêu cầu đặt hẹn trước, nhưng chúng tôi không nghĩ là sẽ phải xếp hàng đến lâu đến như thế này.
Không hiếm cảnh, trước các cơ sở xét nghiệm, dòng người xếp hàng dài dằng dặc trên phố chờ đến lượt mình, thậm chí vì chờ đợi căng thẳng mà gây gổ với nhau hoặc với nhân viên xét nghiệm, khiến các cơ sở phải tuyển thêm nhân viên an ninh để duy trì trật tự. Trong khi người dân phàn nàn về việc khó đặt hẹn xét nghiệm hoặc phải chờ đợi quá lâu, thì các nhân viên xét nghiệm lại than phiền vì phải làm việc không ngơi tay, áp lực công việc quá lớn. Cô Christelle Revol, thư ký cơ sở xét nghiệm Biocoop tại Neuilly-sur-Seine, ngoại ô Paris, cho biết.
Họ đến từ một tiếng đồng hồ trước khi chúng tôi mở cửa. Họ đến từ lúc 7 giờ sáng, trong khi chúng tôi mở cửa vào lúc 8 giờ. Họ sợ là sẽ không đến lượt nên họ đến từ rất sớm. Tôi làm việc ở đây được 20 năm rồi, nhưng quả thực là từ khi có dịch COVID-19 thì tôi mới thấy có nhiều người đến thế.
Một số tập đoàn chuyên về xét nghiệm sinh học đã buộc phải thay đổi phương thức vận hành để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tầm soát bùng nổ trong thời gian qua. Ông François Blanchecotte, chủ tịch nghiệp đoàn quốc gia các nhà xét nghiệm, giải thích.
Certains groupes ont pris des solutions assez draconiennes. Ils ont décidé d'ouvrir des sites le dimanche.
Một số công ty xét nghiệm đã có những biện pháp tăng cường rất mạnh. Họ quyết định mở cửa các cơ sở xét nghiệm vào ngày Chủ nhật. Có những ngày Chủ nhật có tới 300-400 người đến xét nghiệm. Có một số cơ sở xét nghiệm còn mở cửa cả vào buổi tối. Họ cần làm được nhiều xét nghiệm hơn nữa.
Tuy nhiên, các trung tâm xét nghiệm cũng gặp khó khăn vì dù vào thời cao điểm, nhưng nhiều nhân viên sau một thời gian dài làm việc vất vả, kiệt sức đã phải xin nghỉ phép, nghỉ hè. Ông Kim Nguyễn, người hùn vốn thành lập chuỗi cơ sở xét nghiệm Biosmos với 15 trung tâm tại vùng Paris cho biết, trong kỳ nghỉ hè, nhân lực của Biosmos đã giảm 15% và họ không thể tìm đủ các y tá hành nghề tự do để tuyển dụng tạm thời thay thế cho những người đi nghỉ hè trong tháng 8. Ngoài ra, một số người không chịu được sức ép công việc quá lớn đã xin chuyển công tác đến những cơ sở không thực hiện xét nghiệm COVID-19. Thế nhưng, đâu mới là lý do thực sự khiến số người đi xét nghiệm tăng chóng mặt tại Pháp? Có nhiều người không hề có triệu chứng nhiễm virus, cũng không tiếp xúc với người nhiễm bệnh, tức là không phải những trường hợp khẩn cấp về y tế, nhưng họ cần có kết quả xét nghiệm âm tính khẩn cấp để yên tâm về thăm gia đình, nhất là thăm ông bà, cha mẹ cao tuổi sau một thời gian dài xa cách vì lệnh phong tỏa, hay để có thể được tham gia vào một hoạt động sự kiện nào đó.
Tôi đến đây vì tôi sẽ đi dự đám cưới vào thứ Bảy. Cô dâu chú rể đã yêu cầu tất cả khách mời làm xét nghiệm tần suất PCR. Tôi đã đợi 2 tiếng 45 phút rồi, thật là quá lâu. Nhưng mà để đi nghỉ hè thì đây là điều tốt nên làm.
Nhưng theo nhiều nhân viên xét nghiệm thì lý do chính khiến nhu cầu bùng nổ chính là kỳ nghỉ hè. Cho dù năm nay tình hình dịch bệnh nhiều nơi trên thế giới khiến nhiều người phải chọn đi nghỉ trong nước, nhưng theo quy định của chính phủ, nếu muốn đến các vùng hải ngoại của Pháp thì vẫn cần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Còn với những người vẫn chọn đi nghỉ hè ở ngoại quốc thì do Pháp và nhất là vùng Paris bị một số nước xếp vào danh sách vùng đỏ, nên để tránh nguy cơ bị cách ly 14 ngày khi nhập cảnh nước ngoài như tại Mỹ, Ả Rập Xê Út, Maroc, Bỉ hay Anh Quốc v.v., nhiều du khách Pháp phải đi làm xét nghiệm tầm soát trước khi khởi hành. Nhiều hãng hàng không yêu cầu hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính 72 giờ trước chuyến bay. Tiến sĩ Jean-Claude Azoulay, Chủ tịch Liên hiệp URPS Biologie của vùng Paris cho biết hơn 1/2 số xét nghiệm của khách hàng là để đáp ứng đòi hỏi của các hãng hàng không. Ngược lại, tại một số vùng ở Pháp, nhiều khách đến trung tâm xét nghiệm lại là du khách nước ngoài quá cảnh muốn có kết quả âm tính trước khi trở về nước vì chính quyền nước họ yêu cầu người dân khi từ nước ngoài về nước phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính, nếu không sẽ phải bị cách ly, chẳng hạn Maroc. Tại vùng Ero, ông Michel Baudard, nhà y sinh và cũng là phó chủ tịch tập đoàn xét nghiệm Labo Sud, giải thích.
Il y a que deux ports en Europe qui ont le droit d'avoir des bateaux qui partent pour le Maroc, c'est Gênes et Sète.
Tại châu Âu, các chuyến tàu thủy đến Maroc chỉ được phép xuất phát từ hai cảng, đó là cảng ở Gênes và ở Sète. Chúng tôi thấy nhu cầu xét nghiệm của những người ở Maroc đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan là rất cao.
Còn ông Richard Fabre, Chủ tịch Liên hiệp các nhà xét nghiệm vùng Occitanie, hồi giữa tháng 8 cho biết 60% hoạt động của các cơ sở xét nghiệm chỉ để phục vụ cho những người đi du lịch. Chính sự bùng nổ nhu cầu xét nghiệm của những khách đi du lịch đã khiến các cơ sở xét nghiệm quá tải. Nhiều người cho biết họ phải liên lạc rất nhiều cơ sở nhưng đều kín chỗ, phải đợi đến nhiều ngày, thậm chí là vài tuần mới được xét nghiệm. Tình hình càng trở nên phức tạp vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, khi đa phần người đi du lịch ồ ạt trở về sau kỳ nghỉ, cần có kết quả xét nghiệm âm tính để được đi học, đi làm trở lại. Nhiều chuyên gia trong ngành y tế, trong đó có giáo sư Jilali Anand, trưởng khoa hồi sức của Bệnh viện Raymond Poincaré tại thành phố Gash, vùng Hauts-de-Seine, nhấn mạnh nước Pháp không thiếu phương tiện xét nghiệm, nhưng vấn đề nằm ở cách tổ chức công tác xét nghiệm. Có một điều khiến nhiều chuyên gia y tế lo ngại là chiến dịch xét nghiệm đại trà của Pháp vì không nhắm đúng đối tượng nên không phản ánh được thực tế. Chẳng hạn, trong số 800 xét nghiệm đại trà ở Savigny-sur-Bay, vùng Loire-et-Cher thì chỉ có 1 ca dương tính. Trong khi đó, ở Montargis-Loire chỉ có 2 kết quả dương tính trong tổng số 4.500 kết quả xét nghiệm. Còn ông Kim Nguyễn, cơ sở xét nghiệm Biosmos cho biết, nhiều người xét nghiệm để đi du lịch nói dối là có triệu chứng bệnh để được ưu tiên xét nghiệm sớm. Và điều này có thể dẫn đến nguy cơ những người thực sự có triệu chứng bệnh lại mất cơ hội được xét nghiệm nhanh chóng, gây khó khăn cho việc ngăn chặn dịch bệnh. Cũng không loại trừ khả năng vì thấy việc đi xét nghiệm quá phức tạp, mất thời gian và gây mệt mỏi. Nhiều người có triệu chứng bệnh hoặc đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh lại nản lòng, không đi xét nghiệm, gây hạn chế cho việc xác định dây chuyền lây nhiễm COVID-19 và có thể gây nguy hiểm cho bản thân người bệnh cũng như cho cả cộng đồng.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Pháp. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài Hy Lạp rào cản tham vọng Tổ quốc biển xanh của Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí do Minh Anh biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, liệu vùng biển phía đông của Địa Trung Hải có là một biển đông khác hay không? Sự so sánh tuy có phần hơi khập khiễng do tính chất phức tạp của vấn đề với sự can dự của nhiều tác nhân, nhưng những căng thẳng gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đang dần biến khu vực này thành một thùng thuốc nổ tiềm tàng. Mọi sự bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm nay, khi Ankara thông báo gửi tàu khảo sát địa chấn được một đội tàu chiến hùng hậu gồm 18 chiếc hộ tống đến gần đảo Kastellorizo của Hy Lạp, nhưng cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có khoảng từ 2 đến 3 km, cách Athens đến gần 580 cây số. Để đáp trả, Hy Lạp cho triển khai đội tàu chiến ở vùng biển Aegean. Căng thẳng còn gia tăng lên một nấc khi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 8 năm nay lại gửi tiếp một tàu khảo sát Oruk Reis, cũng được một đội hải chiến hộ tống đến các vùng lãnh hải thuộc Hy Lạp. Tiếp đến là hai bên thông báo tổ chức tập trận hải quân. Từ nửa thế kỷ này, Athens và Ankara đã có tranh chấp lãnh hải. Ông Christian Fleury, chuyên gia về vấn đề hàng hải, khi trả lời báo Sputnik của Nga, lưu ý là cuộc xung đột mới lần này giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp là một ca ví dụ điển hình về một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước do sự mập mờ của các văn bản pháp lý quốc tế. Theo vị chuyên gia này, trên thế giới hiện nay có ít nhất 200 tình huống có thể dẫn đến những tranh chấp tương tự như vậy. Nhìn trên bản đồ, Thổ Nhĩ Kỳ với diện tích gần 800.000 km2, ba bề là biển cả, bắc có biển Đen, tây và nam có biển Aegean. Thế nhưng, người khổng lồ Ottoman này lại bị quốc gia láng giềng đối diện là Hy Lạp, diện tích nhỏ hơn đến 8 lần, khoảng hơn 130.000 km2, gần như chế ngự toàn bộ vùng biển Aegean ở phía Tây. Tranh chấp lãnh hải giữa hai nước không chỉ là mới đây, mà đã có từ năm 1973, ngay giữa lòng cuộc khủng hoảng dầu lửa. Đây cũng là hệ quả của quá khứ lịch sử để lại. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối một số thỏa thuận như Đồng thuận Thổ và Ý năm 1932 về việc vạch ranh giới phía nam biển Aegean giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ý, khi ấy là chủ sở hữu quần đảo Dodecanese, sau này được Ý trao trả cho Hy Lạp vào năm 1947 trong khuôn khổ Hiệp định Paris, hay như Hiệp ước Lausanne năm 1923 về quy định lằn ranh lãnh hải ở phía bắc biển Aegean giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1996, Ankara và Athens suýt xảy ra xung đột khi Thổ Nhĩ Kỳ đòi xem xét lại nguyên trạng tại vùng biển Aegean này. Vào thời điểm đó, giới quan sát đã nhận thấy rằng toàn bộ vùng biển Aegean đã là một vùng xung đột cực kỳ phức tạp nếu nhìn từ góc độ luật quốc tế. Bản thân địa hình của vùng biển này cũng đã là một nguồn gây khó khăn. Vùng biển bán khép kín bao gồm một chuỗi đảo lớn nhỏ thuộc chủ quyền của cả hai nước, phần lớn là thuộc về Hy Lạp. Việc có nhiều đảo lớn nhất nằm ở những vị trí xấu nhất, nghĩa là đối diện với các bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ, còn làm cho bài toán pháp lý vốn dĩ đã khó thêm phần hóc búa. Nguyệt Sang Lomon đã diplomatic trong một số ra năm 1996 vào thời điểm xảy ra căng thẳng Ankara và Athens, từng phân tích rằng chính sự bất cân xứng địa lý này đã biến những đòi hỏi chủ quyền giữa hai nước thành một dạng trò chơi ghép hình ở ba cấp bậc. Đầu tiên hết, vùng biển Aegean là một tuyến hàng hải quan trọng. Nếu chịu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Hy Lạp có tham gia ký, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì không, thì toàn bộ vùng lãnh hải 12 dặm từ Bắc đến Nam đi từ quần đảo Siklat đến Dodecanese tại biển Aegean đều thuộc về Hy Lạp. Thổ Nhĩ Kỳ xem như bị tước các quyền chủ yếu, cảng biển Izmir lớn nhất của nước này gần như bị cô lập với địa Trung Hải. Chính vì điều này mà Ankara đã không chấp nhận ký công ước luật biển như giải thích của nhà báo Ariane Bonjon, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ và Cận Đông trên kênh truyền hình RT.
Alors il faut savoir qu'il y a une convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui n'a pas été signée par les Turcs. Hein. Donc eux ils refusent justement ces conventions parce qu'ils disent si on la signe.
Chúng ta nên biết là Ankara không ký kết công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Họ từ chối ký công ước này chỉ vì họ cho rằng nếu đặt bút ký thì toàn bộ vùng biển Aegean trở thành ao nhà của Hy Lạp, nghĩa là người dân thổ khi đi tắm biển có nguy cơ đến tắm ở biển Hy Lạp. Bởi vì một hòn đảo có quyền có 12 dặm đường ranh giới bao bọc quanh đảo, mà Hy Lạp thì có đến 6.000 đảo và đảo nhỏ. Đây thật sự là một trong số các vấn đề.
Vấn đề thứ hai liên quan đến không phận. Từ năm 1931, Hy Lạp đòi hỏi trong không phận của mình một vùng chủ quyền 10 dặm hải lý cho toàn bộ các đảo. Nhưng vì Ankara chỉ công nhận một vùng 6 hải lý từ năm 1974, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên xâm nhập vào vùng 4 hải lý tranh cãi còn lại. Đương nhiên, không quân Hy Lạp luôn tìm cách ngăn chặn. Những hành động can thiệp như vậy thường giống như là đang đánh trận. Rất có thể một ngày sẽ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Cuối cùng là thềm lục địa. Athens và Ankara bất đồng về việc vạch ranh giới, vùng đặc quyền kinh tế mỗi bên. Thổ Nhĩ Kỳ mong có một đường trung dung ở giữa cho phép nước này khai thác nguồn tài nguyên biển và nhất là dầu khí tại toàn bộ một nửa vùng phía đông của biển Ege, ngoại trừ vùng chủ quyền xung quanh các đảo Hy Lạp. Một đề xuất không bao giờ được phía Hy Lạp chấp thuận. Giờ đây, những công nghệ tiên tiến còn tạo nhiều thuận lợi hơn cho công việc thăm dò tìm nguồn dầu khí mà Thổ Nhĩ Kỳ rất đang cần đến, vì 80-90% khí đốt tiêu thụ trong nước là nhập khẩu từ Nga. Việc phát hiện mới nhiều nguồn dự trữ dầu khí dồi dào, cũng như việc Hy Lạp cùng các nước Ai Cập, Israel và Chypre ký kết các thỏa thuận cùng khai thác dầu khí tại biển Ege còn làm cho Thổ Nhĩ Kỳ thêm phần bất an, cảm thấy như bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Chỉ có điều, theo như quan sát của nhà báo Ariane Bonzon, tuy là một vấn đề cũ xưa, một cuộc tranh chấp đã có từ lâu, nhưng giờ mang một dáng dấp mới do còn có một mối liên minh giữa những người theo chủ nghĩa dân túy cực đoan, giới quân sự, các định chế Thổ Nhĩ Kỳ với ông Erdogan.
C'est une vieille histoire, c'est un vieux contentieux, mais qui prend une nouvelle allure parce que maintenant il y a une alliance effectivement entre les ultranationalistes, les militaires, l'establishment turc.
Tuy là một vấn đề xa xưa, một cuộc tranh chấp đã có từ lâu, nhưng giờ mang một dáng dấp mới do còn có một mối liên minh giữa người theo chủ nghĩa dân túy cực đoan, giới quân sự, các định chế Thổ Nhĩ Kỳ với ông Erdogan. Mối liên minh này có từ năm 2006, đưa ra giả thuyết về một tổ quốc biển xanh, nghĩa là họ muốn mở rộng ra Địa Trung Hải mà không cần đếm xỉa đến luật pháp quốc tế. Đây cũng chính là những gì họ đang làm, thế nên cần phải thận trọng. Không phải chính ông Erdogan mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang hành động, mà chính là liên minh xanh Hồi giáo Erdogan với những hoàng tử đỏ, những người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, bài phương Tây có khuynh hướng ngả theo Nga. Điều này được nhận thấy từ nhiều năm qua, đó là một sự mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ra bên ngoài, ra đối trường quốc tế như tại châu Phi hay ở Trung Á vân vân, một sự mở rộng cả về quyền lực mềm lẫn quân sự.
Câu hỏi đặt ra, trong bối cảnh hiện nay, liệu rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có thể đi đến chiến tranh hay không, như nhiều nhà quan sát lo ngại. Jegidu, cây bút xã luận một quốc tế trên kênh truyền hình TV5 tin rằng là không. Ông giải thích.
La Turquie est la deuxième armée de l'OTAN. Ce qui veut dire que les officiers grecs et turcs sont formés selon les mêmes standards, dans les mêmes écoles, se connaissent, que les matériels militaires.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước đóng góp quân số đồng thứ hai trong NATO. Ở đây có một điểm đáng lưu ý là các sĩ quan Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều được đào tạo theo cùng một khuôn mẫu, cùng một trường phái. Họ biết rõ các trang thiết bị quân sự lẫn nhau. Chẳng hạn, như chiếc tàu chiến của Thổ tháp tùng với tàu khẩu sắt dầu khí đều do Pháp sản xuất, được trang bị các tên lửa của Pháp. Trong một chừng mực nào đó, họ đều là người cùng một nhà. Một sự quá đà là điều có thể. Những sự cố chết người cũng có khả năng xảy ra. Nhưng cùng lắm là một sự đối đầu như hồi năm 1974, khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm đảo Síp và xảy ra các cuộc đối đầu. Dù có người chết, nhưng quân đội hai nước cũng chưa bao giờ bước vào xung đột. Chỉ đi đến mức chính Hy Lạp rút ra khỏi khối NATO, bởi vì theo Athens, NATO không ngăn chặn được Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng đảo Síp.
Chương trình của Đài RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Liên Hiệp Quốc cảnh báo luật an ninh quốc gia Trung Quốc áp đặt tại Hồng Kông đe dọa nghiêm trọng các quyền tự do căn bản của đặc khu. Khối NATO họp bàn với nghi án nhà đối lập Nga Navalny bị đầu độc. Liên Hiệp Châu Âu đe dọa trừng phạt Moscow. Tổ chức Y tế Thế giới chính thức mở điều tra về quá trình thế giới đối phó với đại dịch COVID-19. Mục mỗi ngày một sự kiện, chiến lược đối ngoại của Đức từ chậm thức tỉnh đến thận trọng và tăng tốc. Mục theo dòng thời sự, Trung Quốc không chiêu dụ được châu Âu vì cách hành xử độc đoán. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây với chủ đề tác giả cuốn Chủ nghĩa tư bản và ý thức hệ không quy phục kéo kiểm duyệt Trung Quốc, tạp chí do Minh Anh thực hiện. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc với đề tài Céline Dion phía sau ánh hào quang của Gia Trình. toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.